Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Year of Forest School với phụ đề hoạt động ngoài trời và rèn kỹ năng cho mọi mùa là cẩm nang thực hành của Jane Worrell và Peter Houghton, hai người làm Forest School tại Anh. Sách được tổ chức theo 4 mùa nhằm giúp cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc và người hướng dẫn tạo ra những buổi chơi, khám phá và học trong môi trường tự nhiên. Thay vì xem thiên nhiên là phông nền cho vài trò giải trí ngắn, cuốn sách đặt hoạt động ngoài trời vào nhịp thay đổi của thời tiết, cây cỏ, động vật và các dịp lễ theo mùa. Nội dung bao gồm trò chơi vận động, thủ công từ vật liệu tự nhiên, quan sát kỹ năng ngoài trời và một số gợi ý kiếm ăn, nấu nướng có giám sát. Nền tảng của sách là triết lý Forest School, tức trẻ học qua trải nghiệm thực hành, lặp lại tại một không gian tự nhiên quen thuộc. Mục đích chính không phải biến trẻ thành người sinh tồn, mà là nuôi dưỡng sự tự tin, tính chủ động, năng lực hợp tác và mối liên hệ có trách nhiệm với thế giới tự nhiên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cấu trúc 4 mùa biến thiên nhiên thành chương trình học thay đổi theo thời gian. Điểm tổ chức quan trọng nhất của A Year of Forest School là mỗi phần gắn với một mùa thay vì đưa ra một danh sách hoạt động có thể làm bất kỳ lúc nào. Cách sắp xếp này có ý nghĩa thực tế. Thời tiết, độ dài ngày, trạng thái của đất, âm thanh của chim, lá cây hay các loài thực vật xuất hiện đều ảnh hưởng trực tiếp đến điều trẻ có thể quan sát và làm ngoài trời. Vì vậy, hoạt động không bị tách rời khỏi bối cảnh. Vào mùa xuân, sách gợi ý những việc liên hệ với sự sống mới và các lễ hội như Earth Day hoặc Easter. Chẳng hạn làm bánh sinh nhật bằng bùn, săn trứng ngoài thiên nhiên, làm đồ vật phát âm thanh từ que và nắp chai. Những ví dụ này cho thấy vật liệu bình thường có thể trở thành điểm khởi đầu cho chơi tưởng tượng, thủ công và quan sát. Mỗi chương còn có gợi ý cho một buổi hoạt động dài hơn, kết hợp phần vận động mạnh với phần yên tĩnh, đôi khi có kiếm ăn hoặc nấu ăn phù hợp. Nhờ đó, người lớn không chỉ chọn một trò chơi đơn lẻ mà có thể xây dựng một trải nghiệm có nhịp điệu. Cấu trúc theo mùa cũng khuyến khích quay lại cùng một nơi nhiều lần, để trẻ nhận ra nơi ấy thay đổi ra sao trong cả năm. Thứ hai, triết lý Forest School đặt trải nghiệm lặp lại và quyền chủ động của trẻ lên trước bài học áp đặt. Cuốn sách không trình bày hoạt động ngoài trời như các bài tập nhằm đạt một đáp án đúng. Nó dựa trên tinh thần Forest School, nơi trẻ có cơ hội phát triển sự tự tin và lòng tự trọng thông qua học bằng tay trong môi trường có cây cối hoặc tự nhiên. Một nguyên tắc đáng chú ý là trở lại một địa điểm quen thuộc qua thời gian. Khi trẻ biết một khu rừng nhỏ, công viên hay góc vườn, các em bớt phải làm quen với không gian và có thể quan sát sâu hơn, nhớ những thay đổi, thử ý tưởng mới rồi tự điều chỉnh cách chơi. Điều này khác với một chuyến dã ngoại chỉ để tham quan. Vai trò của người lớn vì thế là chuẩn bị điều kiện, bảo đảm giới hạn an toàn và đưa ra gợi ý, chứ không kiểm soát toàn bộ diễn biến. Trẻ có thể biến đất, lá, cành rơi và đá thành nguyên liệu cho trò chơi hoặc sản phẩm thủ công theo cách riêng. Sự mở này giúp hoạt động phù hợp với nhiều độ tuổi và năng lực khác nhau. Tuy nhiên, tính tự do không đồng nghĩa với bỏ mặc. Các kỹ năng như dùng dụng cụ, làm lửa, dựng chỗ trú hay nhận biết thứ có thể ăn cần người lớn đánh giá địa điểm, mức độ sẵn sàng và giám sát phù hợp. Sách vì vậy cổ vũ quyền chủ động trong một khung trách nhiệm rõ ràng. Thứ ba, trò chơi, thủ công và kỹ năng ngoài trời được kết hợp để phát triển nhiều mặt thay vì chỉ vận động. A Year of Forest School có phạm vi rộng hơn một sách trò chơi ngoài trời thông thường. Các gợi ý của sách trải từ vận động, khám phá giác quan và chơi tưởng tượng đến làm đồ thủ công, dựng nơi trú, thực hành lửa, kiếm ăn và chuẩn bị thức ăn trong những tình huống phù hợp. Sự kết hợp này phản ánh một quan điểm phát triển toàn diện. Trò chơi chạy nhảy và khám phá địa hình có thể hỗ trợ phối hợp vận động, sức bền và khả năng đánh giá không gian. Hoạt động làm từ đất sét, cành cây, lá hoặc vật liệu tái sử dụng lại đòi hỏi quan sát, thao tác tinh và khả năng biến ý tưởng thành hình thể cụ thể. Các nhiệm vụ có tính hợp tác như cùng tạo một khu chơi hoặc tổ chức một hoạt động theo chủ đề, tạo điều kiện cho trẻ trao đổi vai trò và giải quyết bất đồng. Kỹ năng thực hành cũng có giá trị vì trẻ thấy rõ quan hệ giữa lựa chọn và kết quả. Một mái che cần nút buộc chắc, một nhóm lửa cần vật liệu và quy trình đúng, một món ăn ngoài trời đòi hỏi vệ sinh cùng sự giám sát. Tuy vậy, sách không biến các kỹ năng này thành cuộc thi thành tích. Chúng nằm cạnh những hoạt động nhẹ nhàng như lắng nghe chim, làm đồ vật âm nhạc hoặc uống trà từ thực vật phù hợp. Chính sự cân bằng giữa thử thách, sáng tạo và nghỉ ngơi khiến hoạt động có thể đáp ứng những cách tham gia khác nhau của trẻ. Thứ tư, quản lý rủi ro có thể chấp nhận là khác với việc loại bỏ mọi thử thách ngoài trời. Một đóng góp thực tế của cuốn sách là cách nhìn cân bằng về an toàn. Trong bối cảnh nhiều người lớn lo ngại bẩn, té ngã thời tiết xấu hoặc dụng cụ ngoài trời, sách không phủ nhận rủi ro. Ngược lại, triết lý Forest School xem việc tiếp xúc với rủi ro có thể quản lý là một phần của phát triển lành mạnh. Trẻ cần có cơ hội học cách nhận biết bề mặt trơn, ước lượng sức của cành cây, chờ hướng dẫn trước khi dùng lửa hay hiểu vì sao không phải cây nào cũng được chạm và ăn. Nếu toàn bộ môi trường bị làm phẳng và vô trùng, trẻ ít cơ hội hình thành phán đoán thực tế. Nhưng quan điểm này cần được hiểu đúng. Rủi ro có thể chấp nhận không phải là khuyến khích hành động nguy hiểm, mà là cân nhắc giữa lợi ích học tập và mức nguy hại, sau đó điều chỉnh theo tuổi, kỹ năng, thời tiết và địa điểm. Các hoạt động liên quan đến lửa, công cụ, nấu nướng hoặc foraging luôn đòi hỏi người lớn chịu trách nhiệm, kiểm tra và giám sát. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó giúp người lớn chuyển từ câu hỏi cấm hay cho phép sang câu hỏi làm thế nào để thiết kế trải nghiệm an toàn hơn. Nhờ vậy, trẻ vừa được thử sức, vừa học giới hạn và trách nhiệm với bản thân, người khác và môi trường. Cuối cùng, cuốn sách phản hồi tình trạng thiếu tiếp xúc thiên nhiên bằng những hoạt động dễ đưa vào đời sống thường ngày. A Year of Forest School được đặt trong mối quan tâm rộng hơn về việc trẻ em ngày càng ít chơi tự do bên ngoài, chịu nhiều thời gian màn hình và lịch học có cấu trúc. Sách không đưa ra một giải pháp y khoa cho các vấn đề như béo phì hay sức khỏe tinh thần, nhưng lập luận thực hành của nó rõ ràng, trẻ cần những dịp vận động, chú ý đến thế giới thật và tương tác xã hội trực tiếp. Không khí ngoài trời, ánh sáng tự nhiên, đất, nước, âm thanh và vật liệu không hoàn hảo tạo ra những kích thích khác với môi trường trong nhà. Các em có thể chạy, làm ồn bẩn tay, quan sát, xây dựng và tưởng tượng mà không cần nhiều đồ chơi mua sẵn. Điểm hữu ích là các gợi ý không nhất thiết đòi hỏi một khu rừng lớn hay chương trình giáo dục chuyên nghiệp. Một công viên, bãi đất, khu vườn hoặc không gian có cây cối có thể là nơi bắt đầu, miễn người lớn hiểu điều kiện địa phương và tôn trọng quy định. Dù sách có xuất xứ từ Anh và một số tham chiếu về loài cây, mùa lễ hoặc thời tiết mang tính châu Âu, nguyên tắc chính vẫn có thể chuyển đổi. Người sử dụng cần thay tên loài, nguyên liệu và thời điểm bằng điều phù hợp nơi mình sống, đặc biệt với hoạt động kiếm ăn. Vì thế, đây là nguồn khung ý tưởng, không phải kịch bản phải sao chép nguyên văn. Kết luận, A Year of Forest School phù hợp nhất với cha mẹ, giáo viên mầm non và tiểu học. Người làm giáo dục tại nhà, người chăm sóc cũng như người hướng dẫn hoạt động thiên nhiên đang cần một nguồn ý tưởng có cấu trúc. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người lớn muốn tổ chức thời gian ngoài trời đều đặn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc thường chỉ lặp lại vài trò chơi quen thuộc. Lợi ích thực hành nằm ở cách sách gắn trò chơi, thủ công, quan sát và kỹ năng với từng mùa, từ đó giúp việc lên kế hoạch bám sát điều kiện thực tế hơn. Người đọc cũng có thể rút ra một cách tiếp cận giáo dục rõ ràng, tạo cơ hội để trẻ lựa chọn, thử nghiệm và đối diện với thử thách vừa sức, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức về thiên nhiên bằng lời nói. So với nhiều sách thủ công thiên nhiên chỉ tập trung vào sản phẩm cuối cùng, hoặc sách kỹ năng sinh tồn chỉ ưu tiên kỹ thuật, cuốn này nổi bật vì kết nối hai hướng đó với triết lý Forest School. Hoạt động không chỉ để làm ra một món đồ hay hoàn thành một kỹ năng, mà để xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa trẻ, một địa điểm cụ thể và chu kỳ tự nhiên trong năm. Giới hạn thực tế là người dùng ngoài Anh cần điều chỉnh theo khí hậu, loài bản địa và quy tắc an toàn địa phương. Dù vậy, tính linh hoạt đó cũng là điểm mạnh, vì sách cung cấp nguyên tắc và gợi ý có thể thích nghi thay vì áp một chương trình cứng nhắc. Nếu bạn muốn ủng hộ Jane Worrell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!